tai điếc. Điếc có thể do bẩm sinh hoặc mắc phải. Điếc do bẩm sinh thường kèm câm và rối loạn ở cấu tạo của tai, rất khó trị được. Điếc do mắc phải do nhiều nguyên nhân. Tìm ra được nguyên nhân, có nhiều triển vọng khả quan chữa được. 1. Điếc do đờm hỏa thượng xung. Bỗng nhiên điếc nặng, tâm phiền hay tức giận, lưỡi đỏ, khô, mặt đỏ, miệng đắng, mạch huyền. Thường gặp trong các hội chứng điếc do các bệnh ở tai giữa, ráy tai bít ống tai, tắc vòi, etachi, viêm tai giữa. Nguyên nhân chủ yếu do hỏa của đởm bốc lên các không khiếu. Điều trị thanh đởm hỏa, thông khiếu. 2. Điếc thể âm hư, điếc nặng dần, mệt mỏi, đau lưng, lưng mỏi, sắc mặt xám đen. Nguyên nhân do thận âm hư, không đủ thấm nhuần các khiếu, tương đương với thể điếc nơi người già do hư yếu. Điều trị tư âm, bổ thận, thông khiếu, dục âm, tìm dương. 3. Điếc do tiên thiên suy yếu. Cả hai lỗ tai hoàn toàn không nghe rõ, thường kèm không nói được. Điều trị thông lạc, khai khiếu, trị điếc làm chính. Trong môn bấm huyệt thập chỉ đạo, tai điếc liên hệ với đường kinh ngũ bội năm, thận. Ngoài ra có một số huyệt đặc hiệu ở quanh vùng tai như trung nhĩ, mạnh án, mạnh nhĩ, khô ngu cũng thường được dùng trị bệnh rối loạn ở tai. Ngoài các phương án riêng của môn bấm thập chỉ đạo, nên dựa vào những nguyên nhân theo y học cổ truyền để có thể tìm sâu hơn về gốc bệnh, giúp việc điều trị có hiệu quả hơn. Khóa hổ khẩu cộng ngũ bội năm, thông kinh khí. Khóa nhân tam một cộng bấm gốc móng ngón năm, thông khiếu ở tai. Khóa khô khốc ba cộng gân gót ngũ bội năm, thông kinh khí. Khô lạc một khai thông ngăn trở ở vùng động mạch cảnh dẫn lên tai. Khóa ngũ bội một trái cộng dây cùng lúc trung nhĩ, mạnh án, mạnh nhĩ, khô ngu khai thông kinh khí cục bộ quanh tai. Ngũ thốn một mạnh tuế, hai huyệt đặc hiệu trị tai ù, điếc. Khóa khô khốc ba cộng dây huyệt đối nhãn, huyệt đặc hiệu làm tai nghe rõ hơn. Tai ù. Trong tai nghe như có tiếng ve kêu o o, càng về tối càng nặng. Tiếng kêu có thể có cường độ khác nhau, từ tiếng nhẹ đến tiếng re ré và bao giờ cũng rất khó chịu, nhưng chỉ người bệnh tai ù mới nghe thấy. Nguyên nhân, theo y học hiện đại, chứng ù tai xảy ra khi đầu dây thần kinh tai trong bị tổn thương, không thu nhận đúng tín hiệu, âm thanh, do đó tạo ra một thứ tiếng kêu và thường kèm theo tình trạng mất khả năng nghe. Theo y học cổ truyền, trên lâm sàng thường gặp các loại sau. Do huyết ứ, tai ù, tiếng ù cao mà nhọn, đầu lưỡi, có điểm ứ huyết, kinh nguyệt bế. Điều trị, khứ ứ hoặc huyết. Do can hỏa, đầu đau, mắt đỏ, miệng đắng, họng khô, phiền táo, lúc buồn phiền, tức giận ai thì tai ù, càng nhiều hơn. Táo bón, rêu lưỡi vàng, mạch huyền sát. Điều trị, thanh tả can hỏa. Do đờm hỏa, ngực đầy, đờm nhiều, táo bón, tiểu khó, rêu lưỡi vàng bệu, mạch hoạt, sát. Điều trị, thanh gián, đờm hỏa, cổn đờm, thông khiếu. Do thận hư, gặp nơi người lớn tuổi, người hư yếu, tai ù âm nhỏ, thường rõ, kèm đau lưng, gối mỏi, hai chân yếu, di tinh, tiểu nhiều, mạch, tế, nhược. Điều trị, tư âm, bổ thận. Do khí hư, tai ù, chân tay mỏi mệt, ăn ít, tiêu lỏng, hơi thở ngắn. Điều trị, kiện tỳ, ít khí. Điều trị, giống trị tai điếc. Tay bị bong gân, xem mục, bong gân. Tay không giơ lên cao được, xem mục, liệt nửa người. Tay không đưa ra phía sau được, xem mục, liệt nửa người. Tay không đưa ra phía trước được, Xem một, liệt nửa người. Tay không duỗi ra được, tay co quắp. Xem phần 2, một, khuỷu tay bệnh và một, liệt chi trên, trong phần liệt nửa người. Tay run, gặp trong bệnh, suy nhược, nghiện thuốc, cà phê, liệt run. Bướu, Basedo, bệnh Parkinson. Theo cách lý luận của môn bấm thập chỉ đạo, chứng trạng tay run thường do lượng máu dẫn đến tay không đủ, gân cơ ở tay thiếu, nuôi dưỡng, gây nên run, teo. Cách điều trị là dẫn máu xuống để nuôi dưỡng các cơ. Dẫn máu xuống tay, ấn suốt, hoàng ngưu, tứ thế, dương hữu, khô lạc hai. Khóa huyệt cao thống, bóp nhẹ các huyệt án khôi, cốt cường, mạnh không và huyệt ấn lâm, nhị tuế, vũ hải. Thêm huyệt khô lư, mạnh thế, huyền nhu, lưỡng tuyền. Huyệt đặc hiệu trị tay run. Tay tê, mỏi. Có thể do nguyên nhân gần hoặc xa. Nguyên nhân xa, do rối loạn ở cột sống cổ dẫn đến chèn ép lượng máu và thần kinh xuống tay. Nguyên nhân gần, do di chứng bại liệt, tai biến, lượng máu không nuôi dưỡng được gân cơ ở tay gây nên. Dù nguyên nhân nào khi điều trị cũng cần khai thông kinh khí, phối hợp dẫn máu xuống nuôi dưỡng các cơ ở tay. Trong môn bấm huyệt, đôi khi người bấm kích thích mạnh quá hoặc người bệnh quá yếu, năng lượng từ thầy thuốc chuyển sang nhiều quá, cơ thể người bệnh không tiếp thu được hết, cũng có thể làm cho người bệnh cảm thấy tay chân của họ bị tê mỏi, khó chịu. Do nghẽn máu, khai thông các đường kinh tương ứng, khóa hổ khẩu, cộng dây các ngũ bội tương ứng, khai thông kinh khí. Bấm, dây ấn suốt, thái lâu, dương hữu, khô lạc hai, dẫn máu xuống tay. Do kích thích khi bấm huyệt, trị bệnh, giải kích thích vùng tay. Tay phải, vũ hải, ấn lâm, nhị tuế. Tay trái, án khôi, mạnh không, cốt cường. Thần kinh tọa đau. Hiện nay gọi là đau dây thần kinh hông to. Đau dây thần kinh hông là chứng đau ở rễ thần kinh thắt lưng 5 và cùng 1, với đặc tính đau lan theo đường đi của dây thần kinh hông. Dây thần kinh hông đau là một hội chứng đau dọc theo dây thần kinh hông, đường vận hành ở chân và eo lưng của đường kinh bàng quang, đởm và vị. Do nhiều nguyên nhân cơ năng hoặc thực thể ở bản thân dây thần kinh hoặc rễ thần kinh. Triệu chứng. Triệu chứng chức năng, nổi bật nhất là triệu chứng đau. Thường bắt đầu bằng đau ở lưng, sau đó đau ở dây thần kinh hông. Thường do một gắng sức như cúi xuống để bốc vác một vật nặng, bỗng nhiên thấy đau nhói ở thắt lưng, làm cho phải ngừng việc. Ít giờ sau hoặc ít ngày sau, lưng tiếp tục đau, đau tăng lên và lan xuống mông, chân, theo đường đi của dây thần kinh hông. Bảng phân chia mức độ nặng nhẹ của đau dây thần kinh hông. Triệu chứng nặng: đau, rất đau, có vẹo cột sống, la xe 20 độ, vận động không cúi được, chân không duỗi thẳng được, ngồi đứng khó khăn. Triệu chứng vừa: đau mạnh, có thể vẹo cột sống, la xe 45 độ, vận động không ngồi đứng lâu được, lao động không làm việc hàng ngày được. Triệu chứng nhẹ: đau nhẹ, không vẹo cột sống, la xe 45 độ, vận động được, không bị hạn chế, lao động làm việc được. Bệnh có liên hệ với đường kinh ngũ bội 4, 5 chân. Nguyên tắc điều trị: khai thông kinh khí, khai thông đường kinh ngũ bội 4, 5, kết hợp một số huyệt đặc hiệu ở vùng lưng. Khóa khô khốc 3 cộng bấm ngũ bội 4, 5 chân, khai thông kinh khí. Thông kinh khí vùng thắt lưng, nơi xuất phát của dây thần kinh tọa. Khóa huyệt nhị môn 2 cộng bấm huyệt á mô, chu cốt, khắc thế, khư hợp, mạnh công, tân khương. Kết hợp khóa huyệt kim quy cộng bấm huyệt nhất thốn, huyệt đặc hiệu trị thần kinh tọa đau. Bệnh nhân nằm nghiêng, tay trái thầy thuốc khóa huyệt nhị môn 1, tay phải nắm lấy đầu gối bên đau, lật chân người bệnh qua lại khoảng 10 lần. Thiếu máu não, xem hiểu năng tuần hoàn não. Thiểu năng tuần hoàn não là từ chuyên môn để chỉ một trạng thái bệnh lý, có rất nhiều biểu hiện lâm sàng khác nhau, nhưng cùng chung một cơ chế sinh bệnh là thiếu máu nuôi não. Não rất nhạy cảm với việc thiếu oxy, nhu cầu oxy của chức năng não gấp 5 lần so với tim. Não là cơ quan trọng yếu của cơ thể. Vì vậy, thiếu máu não sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cách chung và nhất là với hệ thần kinh trung ương. Nếu ngừng tuần hoàn não từ 6 đến 7 giây sẽ bị ngất. Ngừng 40 đến 110 giây sẽ bị mất các phản xạ. Ngừng 5 phút thì tế bào não sẽ chết, không hồi phục được. Biến chứng của thiểu năng tuần hoàn não là nhũng não, xuất huyết não gây liệt nửa người hoặc chết đột ngột. Thường gặp nơi người trung niên và có tuổi, đặc biệt nơi những người lao động trí óc, nam nhiều hơn nữ. Nguyên nhân. Theo y học hiện đại, xơ vữa động mạch là nguyên nhân chính gây thiếu máu não cục bộ ở người cao tuổi, được biểu hiện bởi giảm lưu lượng máu lên não, thiếu máu não cục bộ thoáng qua, tai biến mạch máu não, dạng thiếu máu não cục bộ, lưu lượng máu qua não. Bình thường, lưu lượng máu qua não khoảng 750ml đến 1000ml trong một phút, tức là 14% đến 20% lưu lượng của tim, hoặc 50 đến 52ml trên 100g não trên một phút, dưới 30ml trên một phút là thiếu máu não cục bộ. Triệu chứng. Trên lâm sàng, thiểu năng tuần hoàn não có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, có suy nhược về tuần hoàn não. Người bệnh có cảm giác mệt, giảm sút hoạt động trí óc, hay nhức đầu, chóng mặt, nhất là khi thay đổi tư thế. Các triệu chứng này, lúc có, lúc không, lúc tăng, lúc giảm. Giai đoạn này điều trị có hiệu quả nhất. Giai đoạn 2, các triệu chứng của giai đoạn 1 thường xuyên hơn, có rối loạn trí nhớ, rối loạn cảm xúc, khả năng tự kiềm chế bản năng, sinh vật giảm, thỉnh thoảng có khoảng vắng ý thức, liệt mặt thoáng qua, nói ngọng và nhìn đôi thường xuyên. Giai đoạn 3, các triệu chứng của giai đoạn 2 rõ và thường xuyên, có biểu hiện tổn thương thần kinh như nhũng não, động kinh, Parkinson. Phương pháp bấm huyệt thập chỉ đạo có đặc điểm mà các phương pháp khác không có, đó là phương pháp dẫn máu. Trong trường hợp thiếu máu não, dùng thủ pháp bơm dẫn máu lên não sẽ giúp cải thiện rất nhiều biến chứng do thiếu máu não gây nên. Vì vậy, giai đoạn 1 và 2 rất thích hợp với phương pháp bấm thập chỉ đạo. Bệnh có liên hệ đến đường kinh ngũ bội 4, 5. Khai thông, chú trọng đường kinh ngũ bội 4, 5 và các huyệt ở vùng đầu. Khóa hổ khẩu, cộng bấm ngũ bội 4, 5, tay, khai thông kinh khí. Khóa khô khốc, cộng bấm ngũ bội 4, 5, chân, khai thông kinh khí. Dẫn máu lên đầu, nhật bách, đoạt thế, khư nai, tam kha, khô ngân. Khai thông khí huyết cục bộ, cao thống, sàng lâm, ung hương. Tiểu khó, xem thêm một bí tiểu. Tiểu nhiều, tiểu không tự chủ là tình trạng đi tiểu nhiều lần, muốn là phải đi tiểu ngay, cũng có khi nước tiểu ra mà không biết. Ban đêm trong khi ngủ mà nước tiểu tự ra, gọi là niệu sàng. Ban ngày, lúc tỉnh táo, mà nước tiểu cũng cứ ra, gọi là tiểu tiện thất cấm, tiểu không tự chủ. Thường gặp nơi những người sau khi sinh xong, những người lớn tuổi, bệnh lâu ngày, tình trí không thoải mái, tương đương chứng rối loạn thần kinh công năng đường tiểu, một số biến chứng về đường tiểu của y học hiện đại. Thường do bàng quang không kềm chế được lượng nước tiểu, khiến lượng nước tiểu bài tiết ra nhiều hơn bình thường. Cũng liên hệ với thận, vì theo quan niệm của Đông y, nước tiểu là dịch của thận. Khóa khô khốc 3 cộng bấm ngũ bội 5, khai thông thận khí. Khóa bí huyền 1, dây huyệt tả hậu môn, dẫn kinh khí vào bàng quang. Bấm huyệt mạnh quang, vuốt dần từ trên xuống để ức chế sự co thắt hoạt động của bàng quang, giảm lần đi tiểu. Tràng nhạc. Xem mục lao hạch. Tử cung sa, sa tử cung. Sa tử cung là một hội chứng bệnh lý của tử cung bị sa xuống dưới vị trí bình thường. Đông y gọi là âm đỉnh, âm đồi, âm khuẩn, âm thoát, âm trĩ, còn gọi là sa sinh dục. Nguyên nhân. A. Theo y học hiện đại, Do bẩm sinh, kém phát triển bẩm sinh về tổ chức sơ cơ, dây chằng. Thiếu dinh dưỡng làm ảnh hưởng đến sự co giãn của các thớ cơ, dây chằng ở đáy chậu, gây nên sa sinh dục. Do hậu quả của việc sinh đẻ nhiều hoặc do những sang chấn sản khoa gây ra, rách tầng sinh môn, rách cơ thắt hậu môn. Do mất nội tiết nơi những người đã mãn kinh, làm cho các tổ chức sơ và dây chằng bị teo đét, dễ gây ra sa sinh dục. Do hậu quả của phẫu thuật cắt bỏ tử cung hoàn toàn, làm cho tiểu khung bị trống rỗng, dễ bị sa âm đạo. B. Theo đông y, do khí hư, thể chất yếu, lao động nặng, phòng dục quá độ, lúc đẻ rặn quá sức, sau đẻ lao động nặng sớm, làm cho tỳ khí kém, không nâng được tử cung ở vị trí bình thường. Do thấp nhiệt, thấp khí lâu ngày hãm xuống. Triệu chứng: trên lâm sàng, các nhà phụ khoa chia sa sinh dục làm 3 độ như sau. Độ 1, cổ tử cung nằm trong âm đạo, chưa sa ra ngoài, có cảm giác nặng, vướng, lao động mệt nhọc, thấy vướng rõ hơn, nghỉ ngơi thì đỡ. Độ 2, cổ tử cung thập thò ở cửa âm hộ, thành trước và thành sau âm đạo sa xuống một ít, nằm nghỉ thì cổ tử cung co lên, đi lại nhiều hoặc lao động nặng thì sa xuống nhiều. Độ 3, cổ tử cung lòi hẳn ra ngoài âm hộ, thành trước và thành sau âm đạo sa xuống nhiều, kéo theo bàng quang và trực tràng sa xuống. Cổ tử cung sưng to, lở loét, tiểu không hết, đại tiện khó đi, bụng dưới cảm thấy nặng, nằm cũng không co lên. Điều trị: nguyên tắc chính, làm cho khí mạnh để nâng phần bị sa xuống lên, bổ khí thăng đề. Nếu do khí hư, thanh nhiệt lợi thấp. Nếu do thấp nhiệt, đồng thời nên kết hợp với dùng thuốc rửa cho sạch trước khi dùng thủ pháp bấm cho nâng tử cung lên. Bạn liên hệ với đường kinh ngũ bội 4, 5, 1 và 2, chú trọng nhiều 4, 5. Khóa móc khô khốc 1, bấm ngũ bội 4, 5, 1 và 2, khai thông kinh khí. Móc khô khốc 2 cả trong lẫn ngoài, xuống phía dưới, cả hai chân. Huyệt đặc hiệu tác động đến vùng sinh dục. Khóa khô khốc 1, cộng khóa gân asin, bật ngũ bội 5 vào trong. Ngón tay để khóa asin cũng đồng thời dây lên phía trên. Bấm huyệt giác khí và hữu môn, xoay tròn và vuốt ngược gân asin từ dưới lên. Huyệt đặc hiệu trị sa tử cung. Vai đau là loại bệnh đau ở khớp và các cơ quanh khớp vai. Đặc trưng chủ yếu đối với những người bị đau là khớp vai đau nhất, hoạt động bị hạn chế. Thường thấy đau từ vai trái sang phải, ít khi đau cả hai bên cùng lúc. Có thể do vai bị bong gân, chặt, trật, nhẹ, bị lạnh, do bao hoạt dịch và các mô mềm, tổ chức mềm, quanh khớp, vai bị suy thoái và viêm mạn tính. Ngoài ra, bệnh cũng có thể liên quan đến sự biến đổi, suy thoái do tuổi tác, ngoại tà phong, hàn, thấp xâm nhập, nhất là những người sống trong vùng có thấp tà, trúng phong, gặp mưa. Hoạt động của vai giảm bớt, tỷ lệ phát bệnh ở vai trái nhiều hơn vai phải, ở người lao động trí óc nhiều hơn lao động chân tay. Bị gãy xương tay làm tổn thương đến các tổ chức mềm ở vai. Người bị bệnh ở xương sống cổ làm cho lượng hoạt động của khớp vai giảm nhẹ hoặc bị hạn chế. Sau khi đã hạn chế hoạt động của khớp vai, thường tiếp tục xuất hiện những đặc điểm của chứng viêm quanh vai. Các tổ chức khác ở vai: các khớp xương sụn, các nang trơn, lao gân và gân ở hai đầu khớp xương tay thường bị biến dạng, suy thoái không đồng đều. Các nang khớp xương và các tổ chức mềm xung quanh xuất hiện triệu chứng viêm vô khuẩn. Các chất viêm do quá trình này sinh ra tạo thành huyết dịch, động lực học cải biến và tương dịch có tính thẩm thấu. Cơ cấu hóa học của tương dịch này làm xuất hiện sự kết dính của cơ gân, bao gân với các tổ chức mềm xung quanh, làm giảm tính đàn hồi của các tổ chức này, cuối cùng dẫn đến các khớp không co duỗi được. Nguyên tắc điều trị trong bấm huyệt thập chỉ đạo. Trong môn bấm thập chỉ đạo, không đòi hỏi đi sâu vào quá nhiều chi tiết, chỉ cần tìm ra sự quan hệ giữa vùng bệnh và đường kinh chi phối. Theo đó, mặt sau chi phối bởi đường kinh ngũ bội 4, 5, mặt trước và giữa chi phối bởi đường kinh ngũ bội 1, 2. Nếu chỉ đau, chỉ cần khai thông kinh lạc các đường kinh liên hệ là đủ. Thống tắc bất thống, lưu thông thì không đau. Nếu kèm co cứng, vận động khó khăn, lưu ý đến các tam tinh hoặc cần dẫn máu đến các nơi đang bị bệnh để nuôi dưỡng gân cơ, giúp gân cơ không bị co rút, gây đau. Khóa hổ khẩu cộng bấm các ngũ bộ liên quan đến vùng đau để sơ thông kinh khí. Khóa gốc móng cộng dây bấm khớp lóng ba chỗ cao nhất tùy vùng bệnh để sơ thông kinh khí vùng vai. Nếu co cứng, khó co duỗi, cử động khó, khóa hổ khẩu cộng bấm các tam tinh liên hệ. Bơm máu vào vai, khóa bờ vai, dây huyệt thái lâu hoặc ấn suốt, bấm móc vào trong. Khóa huyệt cao thống, bấm huyệt quanh vùng vai. Trụ cột, khôi thế một, mạnh chung để dẫn máu vào vai. Khóa huyệt cao thống, bấm đầu chân mày. Cốt cường hoặc phủ hải để dẫn máu vào vai. Nếu do chấn thương tụ máu, dùng các huyệt khô ngân, tam kha, bí huyền bốn, huyệt đặc hiệu trị vai đau do chấn thương. Vai mỏi. Giống như vai đau, do kinh khí qua vùng vai bị ngăn trở nhẹ, lượng máu dẫn đến vai không lưu thông. Điều trị, khai thông kinh khí, dẫn máu đến vùng bệnh. Tùy vùng bệnh tương ứng mà chọn đường kinh điều trị cho thích hợp. Khóa hổ khẩu, cộng bấm các ngũ bộ liên quan đến vùng đau để sơ thông kinh khí. Khóa gốc móng, cộng dây bấm khớp lóng ba chỗ cao nhất, tùy vùng bệnh để sơ thông kinh khí vùng vai. Nếu co cứng, khó co duỗi, cử động khó, khóa hổ khẩu, cộng bấm các tam tinh liên hệ. Bơm máu vào vai, khóa bờ vai, dây huyệt thái lâu hoặc ấn suốt, bấm móc vào trong. Khóa huyệt cao thống, bấm huyệt quanh vùng vai. Trụ cột, khôi thế một, mạnh chung để dẫn máu vào vai. Khóa huyệt cao thống, bấm đầu chân mày, cốt cường hoặc vũ hải để dẫn máu vào vai. Nếu do chấn thương tụ máu, dùng các huyệt khô ngân, tam kha, bí huyền bốn, huyệt đặc hiệu trị vai đau do chấn thương. Vai sệ xuống. Đúng ra phải nói là sệ khớp vai. Trong các di chứng liệt chi trên, sệ khớp vai là một chứng trạng vừa dễ lại vừa khó. Dễ vì có thể phòng ngừa và điều trị được. Đa số trường hợp liệt chi trên, thể liệt rũ, cánh tay người bệnh thường bị thõng xuống, kéo theo sức nặng của toàn cánh tay bị liệt, lâu dần có thể làm cho khớp vai bị sệ xuống. Khoảng cách khớp vai hở càng lớn, khả năng phục hồi càng khó khăn. Trường hợp mới bị liệt, khuyên người bệnh nên dùng loại dây đeo để nâng cánh tay lên, sức mạnh của tay không dồn xuống thì sẽ không bị sệ khớp vai. Khó vì điều trị không đơn giản. Nếu hở nhẹ, bằng mọi cách phải giữ cho đừng sệ tiếp bằng cách đeo nâng cánh tay lên. Phương pháp bấm thập chỉ đạo có thể có kết quả trong những trường hợp nhẹ này, với điều kiện phải kết hợp băng đeo nâng tay lên cho đừng bị sệ tiếp. Cho đến khi cánh tay hoạt động trở lại bình thường thì mới không cần dùng băng đeo nữa. Nếu nặng, hở nhiều quá hoặc bị hở quá lâu, nhiều năm trở lên, không thể phục hồi được. Khóa hổ khẩu cộng bấm ngũ bội 1, 2, 4, 5 để thông kinh khí vùng vai. Khóa gốc móng bấm các khớp má bàn, ngón tay 1, 2, 4, 5 dẫn kinh khí lên vai. Khóa hổ khẩu dây bấm thái lâu dẫn máu vào vai. Dây ấn huyệt giác quan, lưỡng tuyền, huyệt đặc hiệu trị sệ cầu vai. Viêm xoang mũi. Xoang mặt gồm 5 đôi, nằm chung quanh hốc mũi, chia làm 2 nhóm. Nhóm xoang trước, xoang trán, xoang hàm và xoang sàng trước. Nhóm xoang sau, xoang sàng sau và xoang bướm. Viêm nhiễm ít khi xảy ra ở một xoang, thường viêm một số xoang. Nguyên nhân, theo y học hiện đại, có thể do viêm mũi, nhất là trong những trường hợp có lệch vách ngăn, có polyp mũi, cuốn mũi sưng to hoặc một số nguyên nhân khác làm cho hốc mũi kém thông khí và xoang khó lưu dẫn. Do răng, thường do răng số 5 và 6 hàm trên, viêm xoang hàm. Do chấn thương, mảnh bơm, đạn xuyên qua xoang. Cũng có thể do cơ thể suy nhược và một số bệnh mạn tính gây nên. Theo y học cổ truyền, do phế khí và vệ khí hư hợp với phong hàn, viêm xoang dị ứng. Do phong nhiệt cộng nhiệt độc viêm xoang cấp và mạn. Triệu chứng: sốt nhẹ, ở trẻ nhỏ có thể sốt cao, mệt mỏi, kém ăn, ngủ. Đau vùng xoang: do niêm mạc bị sưng tấy, do sưng tấy trong xoang không thoát ra được. Đau dữ dội từng cơn hoặc đau có giờ nhất định. Buổi sáng không đau, nhưng khoảng 9 đến 10 giờ bắt đầu đau, càng nắng càng đau. Đến 15-16 giờ thì giảm, gặp ở viêm xoang trán. Đau rõ rệt ở vùng xoang bị viêm, đau vùng má, dưới hố mắt, xoang hàm, đau góc trong, trên hố mắt, xoang sàn, đau trước trán, phía trên lông mày, xoang trán. Đau đầu, đau vùng thái dương trước trán, xoang trước viêm. Đau vùng đỉnh đầu, chẵm, xoang sau viêm. Chảy nước mũi, lúc đầu là mũi nhầy, trắng, vàng, chảy một hoặc hai bên mũi. Chảy nhiều sau mỗi cơn đau, có khi phải xì mũi liên tục. Viêm xoang trước, hoặc phải khịt đờm xuống họng, viêm xoang sau. Nghẹt một hoặc cả hai bên mũi, khứu giác có thể giảm. Đây là loại bệnh khó trị. Tuy nhiên có thể dùng bấm thập chỉ đạo giải quyết được một số chứng trạng và làm giảm nhẹ, chứ khó hết hẳn tình trạng bệnh lý. Bệnh liên hệ với đường kinh 1, phế, phế khai khiếu ở mũi. Đường kinh 2, tỳ, dựa theo đường vận hành của đường kinh. Kinh lạc sở qua chủ trị sở cập. Kết hợp một số huyệt ở gần vùng bệnh, sơ thông kinh khí cục bộ cũng giúp việc điều trị có hiệu quả hơn. Phác đồ này cũng có thể dùng trị những bệnh chứng của mũi, viêm mũi dị ứng, nghẹt mũi. Khóa hổ khẩu cộng bấm ngũ bội 1, thông phế khí thông lên mũi và vùng xoang mũi. Khóa hổ khẩu cộng bấm ngũ bội 2, thông kinh khí vùng bệnh, mũi. Khóa cao thống cộng bấm huyệt cốt cường, vũ hải, thông kinh khí vùng đầu chân mày, thông với mũi. Dây ấn huyệt tam huyền, huyệt đặc hiệu trị viêm mũi. Khóa huyệt chí đắc cộng bấm huyệt ấn lâm, huyệt đặc hiệu làm thông mũi. Nếu đau vùng sau gáy, xoang sàn, kết hợp bấm thêm huyệt cô thế, ung hương, sàng lâm, trụ cột hồi sinh, thông kinh khí vùng gáy bệnh.